Vietnamese Hanoi, Basic Course, Revised Edition, Lesson 69-100, 1982 Edition, Lesson 94, Part 1, Vocabulary.
1. Bản. Cái đó giọng bản.
2. Băng nhạc. Băng nhạc này mua ở đâu?
3. Bậc. Bậc cha mẹ nên để ý.
4. Bầu không khí. Ở trong bầu không khí khó thở.
5. Chống lại. Bọn đó chống lại chính phủ.
6. Chơi. Lại đó nói chuyện chơi.
7. Chợt. Tôi chợt nhìn thấy cô Lan giữa đám đông người.
8. Con em, các bậc cha mẹ phải lo cho con em mình trở nên người tử tế.
9. Công dân, nó là công dân Mỹ.
10. Cửa hàng, họ có nhiều cửa hàng.
11. Đĩa hát, cửa hàng đó có bán đĩa hát.
12. Độc, độc hại. Đầu độc, nọc độc. Thanh niên bị đầu độc.
13. Đội mũ, nón. Đừng đội mũ ở trong nhà.
14. Giá, giá cả. Quyển sách đó ở trên giá.
15. Răng, trăng. Bẫy đó do kẻ thù răng ra.
16. Hiểm độc. Đó là những âm mưu hiểm độc của địch.
17. Hình chữ nhật. Ở trên cái bàn hình chữ nhật.
18. Kẻ. Kẻ thù. Ta nên biết ai là kẻ thù.
19. Lan rộng, lan truyền. Phong trào đó sẽ lan rộng khắp cả nước. Sự lan truyền những chiếc mũ ấy sẽ có hại cho đời sống văn hóa của con em ta.
20. Lành mạnh. Sống trong một bầu không khí lành mạnh.
21. Xin lưu ý. Tôi xin hết mọi người phải lưu ý.
22. Lưỡi chai. Cái mũ lưỡi chai của ai?
23. Mũ. Người lính nào cũng phải đội mũ.
24. Ngấm ngầm. Chúng đã ngấm ngầm đầu độc dân chúng.
25. Nhìn. Nhìn thấy. Nhìn kỹ. Sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra cô ấy.
26. Nhịp điệu. Đĩa hát này có nhịp điệu không lành mạnh.
27. Xa vào. Đừng để con em xa vào đó.
28. Tàn bạo. Chúng là những kẻ tàn bạo.
29. Thậm chí. Thậm chí chúng tôi cũng không biết.
30. Thị trường. Những đĩa hát đó tràn đầy thị trường.
31. Thiếu niên. Các thiếu niên hiểu nhầm.
32. Tư nhân. Đó là một sở. Đó là một cửa hàng tư nhân.
33. Tự giác. Một cách không tự giác. Xa vào một cách không tự giác, âm mưu hiểm độc của kẻ thù.
34. Vang lên. Tiếng hát vang lên khắp nơi.
35. Văn hóa. Đó là một nọc độc văn hóa.
End of part 1. Lesson 94, part 2, reading selection.
Nọc độc văn hóa. Trong lúc tìm mua chiếc mũ, tôi chợt nhìn thấy trên giá của một cửa hàng bán mũ số 5, phố Hàng Bông, Hà Nội. Một kiểu mũ có lưỡi chai rộng bản và có ba mặt phẳng cứng, hình chữ nhật phía trước, làm bằng vải kaki. Tôi cứ tưởng là mình nhầm. Nhìn kỹ lại thì đúng là kiểu mũ của sĩ quan ngụy ở miền Nam trước đây vẫn đội. Trước cửa hàng, còn có hai thanh niên đang xem kiểu mũ và hỏi giá cả để mua.
Hỏi, tại sao các em thích kiểu mũ này?
trả lời, cháu thấy nó hay hay, lạ kiểu thì mua đội chơi. Nhìn trên các đường phố, đôi lúc thấy một bạn trẻ hoặc một em thiếu niên đội kiểu mũ này. Các bạn trẻ hoàn toàn không biết đó là kiểu mũ gì, và cứ như vậy kiểu mũ này càng lan rộng.
Là công dân của thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin lưu ý các bạn trẻ, các bậc làm cha mẹ, các tổ chức của đoàn thanh niên và các cơ quan có trách nhiệm quan tâm đến hiện tượng này. Vì sao cửa hàng tư nhân nói trên, có thể còn có cửa hàng khác nữa, sản xuất và tung ra thị trường kiểu mũ sĩ quan ngụy này? Không phải chỉ có sự lan truyền những chiếc mũ ấy, mà còn có những băng nhạc, những đĩa hát mang nội dung và nhịp điệu không lành mạnh, thậm chí phản động, vang lên đây đó ở các góc phố thủ đô ta, đầu độc bầu không khí lành mạnh trong đời sống văn hóa của thanh niên Hà Nội.
Tôi nghĩ rằng việc chặn đứng các hiện tượng văn hóa độc hại đó lại là nhiệm vụ của mọi người, nhất là của các cơ quan có trách nhiệm. Đề nghị các bạn trẻ, các bậc cha mẹ không nên để cho bản thân và con em mình sa vào một cách không tự giác cái âm mưu chính trị hiểm độc do kẻ thù ngấm ngầm giăng ra với ý đồ đầu độc thế hệ trẻ như vậy.
End of reading selection, part 2, lesson 94. Lesson 95, part 1, vocabulary.
1. Băn khoăn. Nó đã băn khoăn mấy hôm nay?
2. Biểu diễn. Ngày mai có biểu diễn văn nghệ.
3. Cấy. Họ đi cấy lúa.
4. Chính đáng. Đó là một yêu cầu chính đáng.
5. Cô giáo, thầy giáo. Các cô giáo, thầy giáo rất vui.
6. Cơ ngơi, nền nếp. Họ khen cơ ngơi đẹp đẽ của đại đội 5.
7. Đẹp mắt. Cái nhà đó thật đẹp mắt.
8. Điểm. Đó là một điểm quan trọng.
9. Đức tính. Anh ấy có nhiều đức tính.
10. Ghế. Bàn ghế. Bàn ghế này cũ quá rồi.
11. Giáo dục. Đó là một cách giáo dục bộ đội.
12. Hấp dẫn. Đồ ăn này có vẻ hấp dẫn lắm.
13. Hiệu trưởng. Ai là hiệu trưởng trường này?
14. Học sinh. Trường này không có nhiều học sinh.
15. Hư hỏng. Hỏng. Anh em chiến sĩ giúp nhà trường sửa chữa xong các bàn ghế bị hư hỏng.
16. Khen ngợi. Chúng tôi được họ khen ngợi nhiều.
17. Luộm thuộm. Cái nhà đó luộm thuộm lắm.
18. Ngăn nắp. Cô ấy rất ngăn nắp.
19. Nhận thức. Các chiến sĩ trong đơn vị đã nhận thức được trách nhiệm của mình.
20. Nói năng tục tĩu. Đừng nói năng tục tĩu như vậy.
21. Phấn khởi. Chúng tôi rất phấn khởi về kết quả tốt đẹp đã đạt được.
22. Phát biểu ý kiến. Nêu ý kiến. Cô giáo phát biểu ý kiến là chúng ta nên tổ chức một cuộc họp.
23. Phó. Phó đại đội trưởng. Anh ấy là phó đại đội trưởng đại đội 5.
24. Phổ biến. Chúng ta phải phổ biến tin này cho mọi người biết.
25. Trường phổ thông. Con tôi đang học ở trường phổ thông Hà Nội.
26. Phối hợp. Chúng tôi phối hợp với đại đội làm công tác này.
27. Mối quan hệ. Đó là mối quan hệ giữa đơn vị với nhà trường.
28. Rèn luyện. Bộ đội phải cố rèn luyện.
29. Ria. Không được để ria.
30, suy nghĩ. Phải suy nghĩ trước khi phát biểu ý kiến.
31, sửa chữa, sửa sang lại. Anh nên sửa chữa lại bàn ghế bị hư hỏng.
32, tham quan. Cuộc tham quan. Đó là một cuộc tham quan rất hay.
33, thời cơ, dịp tốt. Đây là một thời cơ để rèn luyện.
34, tiết mục. Cuộc biểu diễn có nhiều tiết mục hay.
35, lòng tin cậy. Chúng tôi muốn được lòng tin cậy của nhân dân.
36, toàn bộ. Toàn bộ nhà trường được chuẩn bị ngăn nắp.
37, xứng đáng. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ để xứng đáng với cuộc tham quan này.
End of part 1. Lesson 95, part 2, reading selection.
Qua một cuộc tham quan, đại đội 5 đóng quân gần một trường phổ thông cấp 2 mới được 3 tháng. Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Văn Hải rất phấn khởi về mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với đơn vị. Các anh, các em học sinh và các cô giáo đã giúp đại đội 5 cấy xong 3 hecta lúa. Anh em chiến sĩ giúp nhà trường sửa chữa xong toàn bộ số bàn ghế bị hư hỏng.
Hai bên đã phối hợp tổ chức được 2 buổi biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục khá hấp dẫn. Một hôm, đồng chí Huỳnh, hiệu trưởng nhà trường, tới gặp Hải và đề nghị sáng thứ Bảy tuần lễ sau, các em học sinh sẽ tới tham quan nơi ăn, ở của các anh bộ đội để học tập những đức tính, trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ. Rõ ràng, đó là một đề nghị chính đáng mà đơn vị phải đáp ứng tích cực.
Nhưng, Hải băn khoăn suy nghĩ, đơn vị anh còn một số điểm chưa thật đẹp mắt, một số anh em còn để tóc dài, để ria. Có chiến sĩ đôi lúc còn nói năng tục tĩu, chỗ ăn ở của một số tiểu đội còn luộm thuộm. Khi bàn đến vấn đề này, đại đội trưởng Thanh nêu ý kiến là cứ tập hợp toàn đơn vị, phổ biến cho anh em biết tin chuẩn bị đón đoàn học sinh đến tham quan và nhắc nhở các tiểu đội sửa sang lại nhà ở. Hải thẳng thắn nói, đây là một thời cơ, một dịp rất tốt để rèn luyện, giáo dục bộ đội. Làm sao cho anh em nhận thức được trách nhiệm của mình đối với các anh em học sinh. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho anh em.
Một tuần lễ sau đó, cuộc tham quan của các em học sinh đã đạt được mục đích tốt đẹp. Các em và các cô giáo, thầy giáo đều hết sức khen ngợi cơ ngơi đẹp đẽ của đại đội 5. Đồng chí Huỳnh, hiệu trưởng, phát biểu ý kiến là sẽ tổ chức phát động trong nhà trường một đợt học tập về cuộc sống ngăn nắp, trật tự và có kỷ luật của các anh em bộ đội. Phó đại đội trưởng về chính trị Nguyễn Văn Hải cũng thẳng thắn nói, chúng tôi cũng rất cảm ơn các em và các cô giáo, thầy giáo, bởi vì chính cuộc tham quan của nhà trường hôm nay đã thật sự nhắc nhở bộ đội chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân, của các em học sinh. End of reading selection, lesson 95. Lesson 96. Part 1, vocabulary.
1. Bá quyền. Nước bá quyền.
2. Bành trướng. Chủ nghĩa bành trướng.
3. Bỏ qua. Đừng bỏ qua việc quan trọng đó.
4. Chạy đua. Cuộc chạy đua vũ trang của Mỹ và Nga.
5. Coi trọng. Chúng ta phải coi trọng công tác này.
6. Diễn đàn. Tờ báo đó là diễn đàn của mọi người.
7. Đàm phán. Họ đang đàm phán về vấn đề đó.
8. Gây không ai muốn gây chiến tranh.
9. Giải trừ quân bị. Họ đàm phán về việc giải trừ quân bị.
10. Hiếu chiến. Chúng là bọn hiếu chiến.
11. Hiệu lực. Có hiệu quả. Dùng vũ khí đó không có hiệu lực.
12. Kế hoạch. Ta nên có kế hoạch trước.
13. Khoản. Đáng chú ý là việc tăng thêm các khoản viện trợ.
14. Khối. Khối Cộng sản không chịu rút lui.
15. Lĩnh. Lãnh vực. Việc đó thuộc lĩnh vực quân sự.
16. Loài người. Dùng vũ khí mới để chống loài người.
17. Loạt, hàng loạt. Vũ khí được sản xuất hàng loạt.
18. Mới đây. Mới đây tôi mới nghe nói về vũ khí đó.
19. Ngân sách. Họ sẽ tăng cường ngân sách sang năm.
20. Nghiêm trọng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
21. Nhấn mạnh. Họ nhấn mạnh về giải trừ quân bị.
22. Phô trương. Họ phải phô trương cái gì hay.
23. Tây Âu. Các nước Tây Âu phối hợp với nhau.
24. Thích hợp. Công việc đó không thích hợp với tôi.
25. Thiết lập. Ta phải thiết lập một ủy ban kiểm tra.
26. Triệt để. Họ sẽ triệt để ủng hộ chúng ta.
27. Triệu tập. Ông ấy đề nghị triệu tập một phiên họp.
28. Trụ sở. Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
29. Việc giảm. Việc hoàn thiện. Việc tăng thêm. Việc tăng cường. Việc triệu tập.
30. Vũ lực. Không nên dùng vũ lực để đe dọa hòa bình.
31. Vũ trang. Cuộc chạy đua vũ trang rất nguy hiểm.
32. Ấn Độ Dương.
33. Mông Cổ.
34. Tiệp Khắc.
35. Pexic. Vịnh Pexic.
End of part 1, lesson 96. Lesson 96, part 2, reading selection.
Tại Liên Hiệp Quốc, đại biểu các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ đề nghị triệu tập nhanh chóng Hội nghị Thế giới về giải trừ quân bị. Trong phiên họp ngày 8 tháng 4 của Ủy ban đặc biệt Liên Hợp Quốc chuẩn bị cho Hội nghị Thế giới về giải trừ quân bị, họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đại biểu 6 nước xã hội chủ nghĩa Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary, Mông Cổ, Tiệp Khắc và Việt Nam đã ủng hộ đề nghị của Liên Xô triệu tập một hội nghị thế giới về giải trừ quân bị ngay sau phiên họp thứ hai của Ủy ban đặc biệt họp vào năm 1982 và ủng hộ những đề nghị của Chủ tịch Eli Brezhnev về việc tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hạn chế tất cả các loại vũ khí hạt nhân.
Đại biểu Cộng hòa Dân chủ Đức S. Jackman vạch rõ ủng hộ những cuộc đàm phán đó là nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang và thực hiện giải trừ quân bị. Và Hội nghị Thế giới về giải trừ quân bị sẽ là một hội nghị thích hợp nhất. Các nước xã hội chủ nghĩa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về việc giảm tất cả các loại vũ khí.
Đại diện Ba Lan Krestosic nhấn mạnh Ba Lan ủng hộ hoàn toàn những đề nghị mới đây của Chủ tịch Eli Brezhnev và cùng với các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa đang cố gắng để nhanh chóng đạt được thỏa thuận về giải trừ quân bị có hiệu quả.
Đại diện nước ta Cù Đình Bá nêu rõ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất coi trọng cuộc đấu tranh để giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, và do đó chính phủ Việt Nam cho rằng diễn đàn thích hợp nhất nhằm tăng cường các hoạt động có hiệu lực trong lĩnh vực giải trừ quân bị sẽ là Hội nghị Thế giới về giải trừ quân bị.
Sau khi nêu rõ hội nghị này, chưa được triệu tập là do một số nước trong khối NATO và bọn bá quyền bành trướng châu Á gây trở ngại. Đồng chí nói tiếp, những kẻ hiếu chiến đang đẩy mạnh những hoạt động chuẩn bị chiến tranh và không ngừng đe dọa dùng vũ lực chống loài người. Người ta không thể bỏ qua thực tế là việc hoàn thiện hơn nữa. Các loại vũ khí mới giết người hàng loạt, kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân mới ở Tây Âu, việc tăng cường ngân sách quân sự, thiết lập các căn cứ quân sự mới, tăng cường sự có mặt về quân sự ở Ấn Độ Dương, phô trương lực lượng ở vùng vịnh Pacific và biển Caribe, và việc tăng thêm các khoản viện trợ quân sự cho các chế độ phản động đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế.
Đại diện nước ta nhấn mạnh, trước tình hình đó, chúng ta phải cùng phối hợp những cố gắng nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang, thi hành những biện pháp có hiệu lực dẫn tới giải trừ quân bị toàn diện và triệt để. Trong những biện pháp đó, chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc triệu tập Hội nghị Thế giới về giải trừ quân bị vào thời gian sớm nhất sau phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị. Việt Nam Thông tấn xã. End of reading selection, lesson 96. Lesson 97, part 1, vocabulary.
1. Ban chấp hành. Ban chấp hành mới đã được bầu rồi.
2. Bao vây. Sự bao vây kinh tế rất có hiệu lực.
3. Bày tỏ. Ông ấy bày tỏ sự không đồng ý.
4. Chuyển đến, chuyển đi. Xin ông chuyển đến hội lời chúc mừng của chúng tôi.
5. Công cuộc. Công cuộc xây dựng lại đất nước rất quan trọng.
6. Dẫn đầu. Ai dẫn đầu các đại diện đó?
7. Đại sứ quán, đại sứ. Có nhiều người làm việc ở đại sứ quán.
8. Đề ra. Ông ấy đã đề ra cách làm việc.
9. Hội chữ thập đỏ. Hội chữ thập đỏ giúp đỡ người di tản.
10. Khôi phục. Người ta mong Mỹ khôi phục lại viện trợ cho Việt Nam.
11. Làm dịu. Họ cố làm dịu tình hình.
12. Lo ngại. Sự lo ngại. Đó là một sự lo ngại lớn của ủy ban.
13. Mức. Mức viện trợ đó đã được khôi phục.
14. Ngân phiếu. Tôi được một ngân phiếu 1.000 Mỹ Kim.
15. Nhân dịp. Nhân dịp này tôi đã về thăm nhà.
16. Nhu cầu. Nhu cầu của Lào là nhu cầu của một nước không có bờ biển.
17. Phương hướng. Họ đề ra phương hướng hoạt động năm nay.
8. Franc. Franc là tiền Pháp.
19. Quyên góp. Tiền quyên góp được phải để vào băng.
20. Sự nghiệp. Hội muốn góp phần vào sự nghiệp xây dựng lại đất nước của nhân dân Việt Nam.
21. Tình cảm. Từng sống với nhiều tình cảm quá. Hành động ấy nói lên tình cảm của hội đối với nhân dân Việt Nam.
22. Tổng kết. Hội nghị tổng kết hoạt động năm nay.
23. Tổng thư ký. Ông ấy là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
24. Campuchia.
25. Lào.
26. Thụy Điển. End of part 1. Part 2. Reading selection, lesson 97.
Ủng hộ nhân dân ba nước Đông Dương. Ủy ban Thụy Điển vì Việt Nam, Lào và Campuchia họp hội nghị tổng kết những hoạt động năm 1980 đoàn kết và ủng hộ nhân dân ba nước Đông Dương.
Hội nghị nghe bà M. Sunvit báo cáo về chuyến đi thăm Việt Nam và Campuchia tháng 2, 1981 vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động năm 1981 và bầu ban chấp hành mới. Theo báo cáo tại hội nghị, số tiền quyên góp được để ủng hộ các nước Đông Dương đã tăng nhiều so với mấy năm trước. Hội nghị nhất trí bầu bà Anita Gradanh làm chủ tịch ủy ban và ra tuyên bố bày tỏ sự lo ngại trước tình hình Đông Nam Á, sự bao vây kinh tế do Mỹ và Trung Quốc phối hợp tiến hành chống nhân dân ba nước Đông Dương, gây khó khăn cho công cuộc xây dựng lại đất nước, cho cuộc sống và sức khỏe con người.
Tuyên bố đòi chính phủ Thụy Điển khôi phục lại viện trợ cho Việt Nam với mức như trước đây. Viện trợ ngay, trực tiếp và viện trợ lớn cho Campuchia, viện trợ cho Lào dựa trên cơ sở những nhu cầu đặc biệt của một nước không có bờ biển, thi hành một chính sách tích cực hơn nữa, một chính sách làm dịu tình hình ở Đông Nam Á, để cho nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia có thể được sống tự do.
Ngày 7 tháng 4, Ban chấp hành Toàn quốc Hội hữu nghị Pháp Việt Nam do ông Charles Fournier, Tổng thư ký hội, dẫn đầu đã đến Đại sứ quán ta tại Paris và cùng Đại sứ Mai Văn Bộ trao đổi ý kiến về việc phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ông Charles Fournier nói lên tình cảm và quyết tâm của hội muốn góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng lại đất nước của nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp này, ông Charles Fournier nhờ Đại sứ Mai Văn Bộ chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam một số ngân phiếu 30.000 franc của hội giúp nhân dân ta khắc phục những hậu quả của bão lụt trong năm 1980.
End of reading selection, lesson 97.